Phần 3. Phát triển ý tưởng. MPA về tư duy thị giác. Áp dụng tư duy thị giác vào thực tế. Chương 8. Trình bày và MPA về tư duy thị giác.
Các quý ông, quý bà, xin hãy cầm bút lên.
Sau khi xác định được vấn đề của mình, lựa chọn được hình thức trình bày phù hợp và tập trung hơn nữa vào các ý tưởng nhờ sử dụng script. Bước tiếp theo là đặt bút lên giấy, hay khăn giấy hoặc bảng trắng, và bắt đầu vẽ. Có hai cách nhìn nhận đối với những gì chúng ta sắp làm. Người bút đen sẽ nhìn nhận như sau. Đó là việc dễ nhất trên đời. Còn người bút đỏ lại nghĩ, không thể nào làm được. Và ta chắc chắn không thể tạo ra được cái gì đáng để trưng ra cho người khác. Cả hai cách này đều sai. Với người có năng khiếu mỹ thuật, việc vẽ hình sẽ khó hơn những gì họ tưởng. Vì họ sẽ phải ép bộ não xử lý những quá trình phân tích vốn không mấy quen thuộc. Với người tự nhận, tôi không giỏi về hình ảnh. Điều này lại dễ hơn họ tưởng. Vì họ sẽ có được lợi thế không ngờ với khả năng phân tích vẫn thường xuyên dùng tới. Điều quan trọng cần nhớ ở điểm này là chúng ta vốn đã biết mình phải làm gì. Ta đã nhìn, tin, thấy, rõ, hình dung rành mạch, thậm chí còn chọn được một cơ cấu để khởi đầu. Bởi vì mỗi cơ cấu trình bày đều đòi hỏi một cách vẽ khác nhau, chúng ta sẽ xem xét một hoặc hai ví dụ về mỗi cơ cấu. Như vậy cũng đủ phong phú để bao quát tất cả mọi điều ta bàn tới trong cuốn sách. Nhưng còn xa mới đủ để bao quát tất cả mọi vấn đề ta có thể gặp trong đời. Tuy nhiên, đó chính là vẻ đẹp thực sự của tư duy thị giác. Không cần quá nhiều hình vẽ mới thấy được rằng chỉ một vài phương pháp và quy tắc cũng có thể giúp ta dễ dàng vẽ ra bất cứ vấn đề nào.
MPA về tư duy thị giác. Đưa tất cả vào ứng dụng thực tế. Ở trường kinh tế, các sinh viên MBA và những nhà điều hành đều dựa vào các bài thực hành tình huống để áp dụng các lý thuyết về tài chính, vận hành, marketing và quản lý mà họ học được trên lớp và thực tế. Dù dựa trên các công ty với các thách thức kinh doanh có thực đã được ghi nhận hay các tình huống giả định để dựng nên các công ty hư cấu, các bài tập thực hành tình huống vẫn luôn là xương sống cho các chương trình MBA vì chúng hiện thực hóa những ý tưởng trừu tượng. Trong phần 3, chúng sẽ áp dụng phương pháp tương tự. Dựa trên bối cảnh một công ty phần mềm tưởng tượng đang gặp khủng hoảng, chúng ta sẽ đưa ra tất cả mọi điều vừa bàn luận vào ứng dụng. Quá trình tư duy thị giác, mô hình script, mô hình 6-6 và bí kíp. Để thực sự thể hiện được tư duy thị giác hiệu quả đến mức nào đối với một vấn đề kinh doanh phức tạp, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ này để tạo ra những hình vẽ bao quát mọi điều mình sẽ gặp trong trường kinh tế. Bắt đầu với việc nghiên cứu khách hàng, chúng ta sẽ chuyển qua marketing và phát triển sản phẩm, phân tích tài chính, lên kế hoạch dự án và cuối cùng là đưa ra quyết định chiến lược. Tóm lại, sẽ có rất nhiều điều cần phải để mắt tới. Như với mọi bài tập tình huống khó nhằn, có hai cách để tiếp cận với điều này. Lướt qua tổng thể hoặc đào sâu chi tiết. Để giúp những độc giả muốn lướt nhanh, bài tập tình huống này được chia thành 6 chương. Mỗi chương trình bày một trong 6 cách trình bày thị giác. Nếu chủ yếu quan tâm đến bản thân các cơ cấu trình bày đó, bạn chỉ cần đọc 2 hoặc 3 trang tóm tắt của mỗi chương và vẫn nắm được tương đối tốt toàn bộ diễn biến. Nếu bạn quan tâm đến việc theo sát toàn bộ dòng suy luận một cách chi tiết, hãy theo sát từ đầu. Trong quá trình tìm hiểu, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi bức tranh được tạo ra từng bước theo một chuỗi các khung hình, gần giống như loại phim hoạt hình ảnh tĩnh, stop action. Để giúp bạn thấy được chính xác mỗi hình vẽ được hình thành ra sao, dù là cách nào, lướt nhanh hay đào sâu, đây cũng chính là nơi mà phương pháp giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng hình ảnh trở thành hiện thực. Kịch bản, bài tập tình huống.
Hãy hình dung rằng chúng ta làm việc cho một công ty phần mềm kế toán tên là Tập đoàn Super Accounting Exchange, SAS. SAS đã thiết kế và bán phần mềm kế toán chuyên dụng dành cho các tổ chức lớn từ năm 1996. Và dù SAS không phải là một công ty lớn, sản phẩm chính của chúng ta đã là chuẩn mực của ngành trong gần một thập kỷ. Trong thị trường ngách này, hiện thời chúng ta có 5 công ty cạnh tranh lẫn nhau. Tất cả đều có phương thức kinh doanh riêng, cũng như những điểm yếu và điểm mạnh riêng. 5 đối thủ đó gồm 1. Tập đoàn SAS, chính là chúng ta. 2. Tập đoàn SMSoft. 3. Tập đoàn Peridot. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Universe. 5. Moneyfree. Và đây là vấn đề. 2 năm qua, doanh thu của ta không hề thay đổi, trong khi doanh thu của các công ty khác vẫn liên tục tăng. Sản phẩm mới nhất chúng ta cho ra mắt cách đây 1 năm giới thiệu rất nhiều tính năng mới, trở thành sản phẩm nhiều tính năng nhất trên thị trường. Nhưng các khách hàng lại đón nhận khá thờ ơ. Các đại diện kinh doanh của chúng ta phàn nàn rằng họ ngày càng khó bán phần mềm đắt đỏ của chúng ta. Với sự gia tăng của phần mềm mã nguồn mở miễn phí trong suốt năm qua, những phần mềm miễn phí như thế thường được viết bởi các nhà phát triển không có tổ chức chặt chẽ, không bị bó buộc bằng các chi phí hoạt động và yêu cầu của cổ đông từ những công ty lớn như chúng ta, đang dần mở rộng đường vào ngành công nghệ ở khắp nơi. Cho tới nay, chưa có phần mềm mã nguồn mở miễn phí nào sánh được với bộ tính năng của chúng ta. Nhưng điều đó sẽ không duy trì được mãi. Dù không biết chính xác mình sẽ phải làm gì trước khi đánh mất đáng kể thị phần, nhưng chúng ta biết mình sẽ phải hành động. Hãy cùng mở sách tới chương 9 và bắt đầu từ các khách hàng của chúng ta. Lưu ý về những hình vẽ ta sẽ tạo ra. Trước khi bắt đầu, ta rất nên xem lại một nhận định về các hình ảnh trong cuốn sách này. Tất cả những gì ta sắp tạo ra đây phải được vẽ bằng tay, trên một chiếc bảng trắng, trên một tờ ghi chú, trên mặt sau khăn giấy, trên bất cứ bề mặt nào vẽ được ở trước mắt bạn. Trong phần lời giới thiệu, tôi đã nói rằng biểu đồ chiến lược của Daphne là bức tranh đầu tiên và cũng là bức tranh cuối cùng trong cuốn sách này được vẽ bằng máy vi tính. Và điều đó vẫn đúng. Dù máy tính là công cụ cực kỳ tuyệt vời với vô số các ứng dụng, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà chúng giúp bổ sung được cho tư duy thị giác ở trình độ này. Trong khi tôi có thể nghĩ ra không ít những điều bị chúng tước mất. Thật ra, bởi vì việc sử dụng máy tính dường như che mờ một số năng lực nhận thức cơ bản của chúng ta. Đặc biệt là những ý tưởng bất ngờ xuất hiện khi ta đặt bút lên giấy, nên việc phụ thuộc vào máy tính ở giai đoạn này dễ dẫn đến suy yếu các khả năng tư duy thị giác của chúng ta hơn là tăng cường chúng. Về mặt tích cực, đúng là các máy tính khiến cho việc tạo ra và hoàn thành những hình vẽ cao cấp dễ dàng hơn rất nhiều so với vẽ bằng tay. Cực kỳ quan trọng để tạo ra các hình ảnh định lượng chính xác và là công cụ trình bày và truyền thông không gì thay thế được. Tất cả những điều này đều không hề kém quan trọng. Đó là lý do tôi đưa vào phụ lục C để chỉ ra phần mềm nào mà tôi thấy hữu ích nhất để phát triển hơn nữa mỗi hình thức trình bày và giới thiệu vài mẹo sử dụng phần mềm hữu ích nếu bạn quyết định đi theo con đường hoàn toàn số hóa. Và tôi nhấn mạnh là không dùng đến các ngón tay. Nhưng bây giờ, ta hãy trung thành với bút và khăn giấy. Đó là một cách thực hành tốt cho lần tới khi ta gặp một người thú vị nào đó ở quầy bar trong sân bay. Chương 9. Ai là khách hàng của chúng ta? Những hình vẽ giải quyết vấn đề ai, cái gì? Hình thức 1. Để trình bày một vấn đề ai, cái gì, hãy sử dụng một chân dung. Cuộc khủng hoảng khách hàng. Chúng ta đều đồng ý rằng mình không còn hiểu khách hàng được như mức cần thiết nữa. Và để xác định xem nên tiến tới và nói chuyện với những khách hàng nào, ta cần tạo ra một bức chân dung của họ. Hãy chọn lấy một công ty khách hàng và sử dụng những thông tin ta biết về nó để tạo ra một mẫu sơ đồ khách hàng có cơ sở. Ta biết rằng cơ sở của chúng ta sẽ chứa rất nhiều thông tin, rằng chúng ta sẽ muốn xem xét nó từ nhiều khía cạnh và rằng chúng ta sẽ chia sẻ nó trong và ngoài công ty của mình. Vì vậy, đúng là phải tạo ra một hình vẽ. Ta đã biết làm thế nào để chọn được hình thức phù hợp.
Tra cứu trong bí kíp tư duy thị giác. Trong trường hợp này, vấn đề của chúng ta là về con người. Khách hàng của chúng ta là ai? Vì thế, bí kíp nhắc chúng ta bắt đầu một bức chân dung hay cách biểu thị định tính. Hãy nhớ lại rằng cách thấy đầu tiên là ai và cái gì. Nghĩa là chúng ta thấy các đối tượng mà mình nhận ra nhờ vào các đặc điểm khác biệt về thị giác, thành phần, hình dạng, tỷ lệ, kích thước, màu sắc, tư thế. Để diễn giải cho người khác cái mà ta thấy, ta sẽ tạo ra một bức chân dung hay biểu thị định tính, thể hiện những điểm rõ ràng nhất của những tính chất đó, đặc biệt nhấn vào những tính chất khiến đối tượng của chúng ta trông khác biệt so với những thứ khác. Mặc dù các hình ảnh chân dung không thể hiện có bao nhiêu đối tượng ở đó, chúng nằm ở đâu, hay chúng tương tác khi nào và như thế nào. Tất cả những điều này được xác định bằng những hình thức cụ thể khác. Chúng lại mang đến điểm xuất phát bằng cách giúp chúng ta xác định và theo sát vấn đề ai là ai, cái gì là cái gì. Chân dung, những nguyên tắc quan trọng bậc nhất. 1. Tư duy đơn giản. Mục tiêu không phải là trở thành danh họa Rembrandt. Thật ra, một bức tranh quá tỉ mỉ hay dễ thương chắc chắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý và làm cho người xem sao nhãng khỏi bản chất của ý tưởng được truyền tải. Càng đơn giản càng tốt. Tư duy bằng hình ảnh nhắm tới việc gửi gắm một ý tưởng hơn là vẽ trội một bức tranh. 2. Làm sáng tỏ các danh sách. Mục đích của việc tạo ra các bức chân dung trong kinh doanh là nhằm khởi động những ý tưởng định tính bất ngờ xuất hiện khi bàn tay và trí tưởng tượng phối hợp với nhau, biểu thị một ai đó hay điều gì đó một cách trực quan, bất kể giống hoặc chi tiết tới đâu, đều gợi nên những nhận thức mà một danh sách đơn thuần sẽ không thực hiện được. 3. Miêu tả theo trực giác. Khi bị giới hạn về thời gian, và trong kinh doanh, thời gian luôn bị giới hạn, các hình vẽ luôn giúp so sánh tốt hơn nhiều, miêu tả bằng lời. Các bức chân dung mang tính so sánh có thể đơn giản chỉ là một loạt hình các gương mặt. Chỉ cần thêm một chút trực quan như thế thôi cũng có thể khiến cho các đối tượng trở nên sống động và đáng nhớ. Với những ý tưởng này trong đầu, hãy quay trở lại với chân dung khách hàng của chúng ta. Sau khi lựa chọn hình thức trình bày, chúng ta sẽ duyệt qua mô hình SWOT và trả lời 5 câu hỏi của nó. Đơn giản hay tỉ mỉ? Vì đây là lần đầu tiên chúng ta thử phác họa hình ảnh khách hàng của mình, những thứ đơn giản sẽ tốt hơn nhiều cho chúng ta. Định tính hay định lượng? Vào thời điểm này, đây chỉ là một bức chân dung, không biểu diễn con số. Vậy nên hiển nhiên nó sẽ là định tính. Viễn cảnh hay thực thi? Về cơ bản, chúng ta sẽ chưa nói gì tới đích đến hay làm sao để tới đó. Vậy nên câu hỏi này không quan trọng với bức hình này, hãy bỏ qua nó. Riêng biệt hay so sánh? Vì chúng ta sẽ xem xét tất cả các loại khách hàng, bức hình này sẽ có tính so sánh. Thay đổi hay nguyên trạng? Vì chúng ta muốn có được một bộ chuẩn so sánh nên hiện thời, bức tranh của chúng ta sẽ là nguyên trạng. Dù vậy, dù tùy thuộc vào điều mà ta sẽ tìm ra, rất có thể ta sẽ muốn thể hiện sự thay đổi ở một vài điểm nào đó. Tóm lại, đây là một cơ cấu khá đơn giản để bắt đầu. Một bức chân dung đơn giản, định tính về một số loại khách hàng. Kiểu như thế này, mặt buồn, mặt bình thường, mặt cười. Giờ thì chúng ta sẽ thực sự vẽ.
Bắt đầu từ đâu đây?
Trước khi vắt óc suy nghĩ, bạn nên biết rằng mặc dù vẽ nét đầu tiên trên mẫu khăn giấy là khó nhất, nó lại là một trong những thứ ít quan trọng nhất. Ta sẽ bổ sung cho nó, thay thế nó, thậm chí có thể xóa bỏ nó hoàn toàn. Việc ta vẽ được cái gì đó lên giấy quan trọng hơn là lo lắng quá nhiều về việc gì sẽ vẽ cái gì. Một cách tốt để bắt đầu bất cứ hình vẽ nào là vẽ ra một hình tròn và đặt tên cho nó. Bởi vì ta đã đồng ý rằng mình không hiểu rõ về khách hàng, hãy bắt đầu với điều mà ta thực sự hiểu, chính chúng ta. Hãy bắt đầu với một hình tròn đơn giản và đặt tên cho nó. Hình tròn đặt tên chúng ta. Vì mục đích của một bức chân dung là giúp chúng ta phân biệt điều này với điều khác, hãy thêm một hình ảnh nào đó khiến chúng ta trông thật hơn. Tòa nhà của chúng ta chẳng hạn. Nhìn thấy bản thân được khắc họa theo cách này, có gợi lên bất cứ ý tưởng nào về cách thể hiện khách hàng tiêu biểu của chúng ta không? Hãy thử xem họ vào theo cùng cách đó xem sao. Vẽ hình trên mẫu khăn giấy, vòng tròn chúng ta và một cái tòa nhà vừa. Ta vẽ thêm vào, kế bên, vòng tròn lớn hơn, đề tên khách hàng của chúng ta và tòa nhà lớn hơn. Ta thêm vào khách hàng của mình, thế là đã có được một bức tranh tốt để triển khai. Thậm chí bức tranh đơn giản này cũng cho chúng ta thấy đôi nét về mối quan hệ của chúng ta và khách hàng, đồng thời giúp trí tưởng tượng của chúng ta bắt đầu hình dung ra các cách để tạo ra một bức chân dung về khách hàng của mình. Vậy nếu ta sẽ thể hiện phần con người, tại sao lại không bắt đầu với chính mình lần nữa? Cách đó sẽ không nói cho ta bất cứ điều gì về khách hàng, nhưng vẽ ra chúng ta, điều ta biết rất rõ, sẽ đưa chúng ta vào một trạng thái tư duy phù hợp để nghĩ về họ. Ta vẽ thêm những người thuộc công ty mình, sếp, các đại diện khách hàng, các trưởng nhóm và các chuyên viên phát triển phần mềm. Đó là chúng ta, tất cả những hình mặt cười ta đã nói tới bắt đầu xuất hiện. Nhờ sự thoải mái khi tự vẽ mình, cuối cùng ta cũng sẵn sàng để phác họa khách hàng. Trên bức tranh vẽ trên khăn giấy, ở cột, chúng ta là nhóm chúng ta, viết song song người mua hàng. Nhóm chúng ta lãnh đạo, song song với người mua hàng lãnh đạo. Nhóm chúng ta đại diện khách hàng, song song với người mua hàng nhóm kinh doanh. Nhóm chúng ta, trưởng nhóm, song song người mua hàng là kế toán. Nhóm chúng ta, chuyên viên phát triển phần mềm, người mua hàng song song là kỹ thuật viên. Chúng ta vẽ thêm những khách hàng mà người của chúng ta bán sản phẩm cho, các vị lãnh đạo, các nhóm kinh doanh và các nhân viên kỹ thuật. Họ đây rồi, các khách hàng của chúng ta, thật thú vị. Có nhiều loại hơn là ta nghĩ ban đầu. Chỉ cần tạo ra một bức chân dung như thế này đã bắt đầu khiến chúng ta nghĩ về cách khách hàng theo nhiều cách khác nhau. Cho tới giờ ta mới dành ra một vài phút cho bức tranh này. Vậy mà ta đã có thể tạo ra được một bức chân dung cơ sở về ai là ai trong công việc kinh doanh của mình và đã khơi nguồn cho nhiều ý tưởng. Chỉ đơn giản vì ta đã vẽ bức tranh đó. Chỉ còn một việc nữa cần làm trước khi chúng ta bắt đầu sao bức tranh thành nhiều bản. Gắn mác. Theo bản năng, ngay trong khi vẽ, chúng ta đã đặt tên cho các hình vẽ rồi. Thực ra, ngay từ đầu, nhiệm vụ của chúng ta đã là đặt tên cho hình tròn đầu tiên của mình. Khi thêm vào nhiều người nữa, ta cũng liên tục gắn tên cho họ. Vì một lẽ hợp lý, dù các trung tâm thị giác trong não chúng ta hài lòng vì được nhìn thấy các hình vẽ, các vùng xử lý thần kinh khác lại đòi hỏi phải có những cái tên. Và nếu chúng không được viết ra, chúng ta cũng sẽ tự nghĩ ra chúng. Chủ động gắn tên và rõ ràng về những điều ta đang thể hiện lúc nào cũng tốt. Chúng ta cũng cần đặt cho bức tranh của mình một tựa đề. Dù hẳn là chúng ta phải hiểu tường tận
những gì mình vừa vẽ, nhưng sẽ luôn luôn có ích nếu giả định rằng có người khác tiếp cận với bức tranh của chúng ta từ một góc nhìn khác, biết đâu lại hoàn toàn lệch với ý đồ thể hiện của chúng ta. Vì thế, như một quy tắc, hãy viết rõ tiêu đề ngay trên cùng, lúc nào cũng vậy. Thêm vào bức tranh tiêu đề, ai là ai trong công việc kinh doanh của chúng ta? Bằng cách thêm vào một tiêu đề, ta biết rằng mình sẽ thể hiện rõ ràng cho bất cứ ai xem bức vẽ. Dù rất đơn giản, bức vẽ này tỏ ra rất hữu ích trong vai trò xương sống, để từ đó chỉ ra những đặc điểm định tính khác về khách hàng của chúng ta. Ví dụ, ta đã biết từ những nghiên cứu thị trường trước đây rằng mỗi loại khách hàng đều muốn một điều gì đó khác biệt từ phần mềm kế toán. Các khách hàng lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất đối với bất cứ điều gì, dù xấu hay tốt, xảy ra khi phần mềm của chúng ta được đưa vào sử dụng. Vì thế, họ muốn một sản phẩm dễ dàng thích ứng với nhân viên của họ và lại khó xâm nhập đối với những người khác. Trên hết, các vị lãnh đạo muốn có được sự bảo mật. Các nhóm kinh doanh muốn một sản phẩm giúp họ dễ dàng bán được các dịch vụ của công ty. Do đó họ muốn một phần mềm có danh tiếng tốt. Họ muốn một thương hiệu dễ bán. Các nhân viên kế toán cần tính chính xác và ổn định. Họ muốn sự đáng tin cậy. Và các kỹ thuật viên muốn một phần mềm dễ kết nối với các hệ thống khác và dễ cập nhật. Họ thích sự linh hoạt. Đó là một danh sách chiếu theo các nhu cầu. Đúng là những thứ có thể đưa vào hình vẽ một cách dễ dàng hơn. Điều các khách hàng muốn có từ phần mềm. Lãnh đạo muốn an toàn, dễ sử dụng nhưng khó xâm nhập. Nhóm kinh doanh muốn dễ bán và dễ sử dụng. Kế toán muốn đáng tin cậy, chính xác và ổn định. Kỹ thuật viên muốn linh hoạt, dễ kết nối với các hệ thống khác và dễ cập nhật. Giờ chúng ta có hai bức chân dung về khách hàng. Một bức thể hiện họ là ai và bức kia thể hiện điều họ muốn. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều phiên bản mà chúng ta có thể tạo ra trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và các tình huống khác nhau. Những bức hình tương tự có thể được gọi là bản mô tả, bản dự trù, biểu đồ hay bản thiết kế, nhưng tất cả đều cùng thực hiện một điều căn bản. Chúng mang tới một hình ảnh về bề ngoài của một đối tượng nào đó, yếu tố ai và cái gì mà chúng ta thấy.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
Chương 10. Bao nhiêu người sẽ mua? Các hình vẽ giải quyết vấn đề bao nhiêu? Hình thức 2. Để trình bày vấn đề bao nhiêu, hãy sử dụng biểu đồ. Khủng hoảng khách hàng, lần này với con số. Chúng ta đã thấy được khách hàng của mình, đã lưu ý được một vài đặc điểm riêng của họ và bắt đầu nghĩ về những điều mà họ có thể muốn có được từ phần mềm của công ty chúng ta. Đó là những thông tin tốt sẽ được sử dụng để giúp chúng ta tạo ra thay đổi trong kinh doanh. Một lần nữa, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Để trở nên có ý nghĩa, chúng ta cần biết mỗi loại khách hàng có bao nhiêu người, xác định họ sẵn sàng chi bao nhiêu cho những sản phẩm giống như chúng ta, thậm chí cố gắng lượng hóa xem họ cảm thấy thế nào về chúng ta và sản phẩm. Chúng ta không còn đề cập về ai và cái gì nữa. Giờ chúng ta phải xem xét vấn đề bao nhiêu. Bí kíp tư duy thị giác cho chúng ta biết rằng mình sẽ chuyển tới một biểu đồ. Các hình ảnh thể hiện số lượng, minh họa các chỉ tiêu đo lường và biểu diễn các so sánh dưới dạng số. Không giống như chân dung, hình vẽ mà chúng ta có thể tạo ra mà không cần bất cứ thông tin định lượng cụ thể nào cả. Các biểu đồ đòi hỏi phải có con số, hệ đo lường và dữ liệu. Sau ai và cái gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ xem có bao nhiêu đối tượng.
Với những con số tương đối nhỏ, não của chúng ta đếm rất nhanh. Với số lượng lớn hơn một chút, chúng ta đưa ra các ước đoán. Với số lượng thật lớn, chúng ta chỉ tự nhủ rằng rất nhiều. Để thể hiện những con số này cho người khác, ta sử dụng một biểu đồ hay một cách thể hiện mang tính định lượng. Qua đó ta biến những con số trừu tượng thành các hình vẽ rõ ràng biểu diễn khối lượng.
Biểu đồ, những quy tắc cơ bản. 1. Số liệu mới quan trọng, nên hãy để nó lên tiếng. Nhiều người thấy các con số thật buồn tẻ, nên làm cho đám biểu đồ nhộn nhịp bằng cách thêm mắm dặm muối, hy vọng sẽ khiến bức hình trông thú vị hơn. Ở đây có 3 nhận định. Thứ nhất, những số liệu thông tuệ không bao giờ là tẻ nhạt, nếu những gì ta trình bày đồng điệu với khán giả. Dù do nó thể hiện chính xác điều mà họ mong đợi hay khai sáng cho họ, họ cũng sẽ không ngủ gật giữa chừng. Thứ hai, ta luôn luôn trình bày ý kiến của mình với ít hình vẽ nhất có thể. Hãy hạn chế số lượng những bức hình chỉ thể hiện một ý nhỏ, hoặc kết hợp càng nhiều dữ liệu càng tốt vào một hoặc hai đồ thị đa biến. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Và thứ ba, thêm vào những hình mặt người không quá phức tạp, buồn, bình thường, mặt vui, ở những chỗ thích hợp, mới thực sự làm tăng khả năng nhận thức. 2. Chọn mô hình đơn giản nhất để làm rõ ý kiến của mình. Phiên bản phần mềm bản tính phổ biến nhất của năm nay có 99 lựa chọn vẽ biểu đồ khác nhau. Chắc chắn chúng ta sẽ bối rối, không biết nên sử dụng biểu đồ nào. Thật ra nó chỉ trông như có 99 biểu đồ mà thôi. Trên thực tế, nó chỉ có 4 cột, đường tròn và các bong bóng. Mọi thứ khác chỉ là các biến thể vui mắt của một trong những loại trên mà thôi. Nếu suy nghĩ theo cách này về 4 dạng biểu đồ, hẳn ta sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc lựa chọn ra dạng phù hợp. Biểu đồ cột, để so sánh số lượng tuyệt đối của điều gì đó. 1.000 quả táo so với 800 quả cam so với 120 quả lê. Biểu đồ đường và vùng, để so sánh số lượng tuyệt đối của hai chỉ tiêu hay khoảng thời gian. Ví dụ, bánh nướng có 1.000 quả táo, 0 quả cam và 60 quả lê, trong khi bánh tạt hoa quả có 0 quả táo, 800 quả cam và 60 quả lê. Chúng ta sẽ xem xét biểu đồ chuỗi thời gian trong các cơ cấu khi nào, chương 12. Biểu đồ tròn, để so sánh số lượng tương đối của điều gì đó. Ví dụ, 52% táo, 42% cam và 6% lê. Biểu đồ bong bóng, để so sánh hai hay nhiều biến. Ta sẽ xem xét biểu đồ này trong các cơ cấu vì sao, chương 14. 3. Nếu bạn bắt đầu với một mô hình, hãy trung thành với một mô hình. Nếu biểu đồ của chúng ta có hệ tọa độ phù hợp để truyền tải các số liệu và được xây dựng bằng biểu tượng tiên nghiệm, khán giả hẳn sẽ hiểu được nó ngay lập tức. Tuy nhiên, một khi họ đã học được cách đọc biểu đồ đầu tiên của chúng ta, đừng làm xáo động chế độ nhìn của họ bằng cách đột ngột bỏ luôn một trục, thay đổi dạng biểu đồ hay đưa ra cách tư duy theo một hướng hoàn toàn khác. Hãy xem việc trình bày một loạt các biểu đồ như một chuyến dạo chơi qua một vùng phong cảnh đẹp, nhẹ nhàng và chuyển đổi đúng như mong đợi thì được. Đột nhiên bay vèo qua miệng vực thì không. Trở lại với tập đoàn SAS. Trong khi xây dựng chân dung khách hàng, ta đã thu thập dữ liệu ai. Giờ chúng ta cần một vài con số, bao nhiêu. Như ta thấy trong bảng theo dõi hoạt động bán hàng của công ty, cuối cùng, hóa ra chúng ta có những con số đó. Bởi vì chức vụ là một trong những ô thuộc bảng điền thông tin, đăng ký phần mềm, ta có một hồ sơ về số lượng của mỗi loại khách hàng. Nếu ta định tạo ra một hình vẽ thể hiện cả khách hàng lẫn số lượng, nó có thể trông như thế này. Nói theo kiểu số liệu, bức vẽ này không thể chính xác hơn.
Nó giống như là chúng ta xếp hết tất cả các khách hàng vào bãi đổ xe và chụp ảnh. Nhưng nếu không nói đến tính chính xác, thì có một số vấn đề lớn ở đây. Thứ nhất, mặc dù ta có thể phân biệt được các loại riêng, ta không thể nhìn thấy được cả nhóm, vì họ bị trộn hết lên với nhau. Thứ hai, rất khó đếm. Chúng ta có thể nhìn thấy số lượng, nhưng không thể nói chính xác hay làm bất cứ phép toán nào với bức hình này. Vậy, hãy vẽ các trục tọa độ và điền vào đó những con số tổng.
Tốt hơn nhiều rồi. Với cách thể hiện này, chúng ta có thể phân loại và so sánh mỗi loại khách hàng tức thì. Ngay lập tức, ta thấy rằng số kế toán nhiều hơn hẳn nhân viên kinh doanh, số kỹ thuật viên bằng khoảng một nửa nhân số nhân viên kinh doanh và rất ít lãnh đạo. Tuy nhiên, đó vẫn là một bức tranh khó vẽ. Điều chúng ta thật sự cần là một cách đơn giản hơn để thể hiện số lượng mà không phải vẽ từng người một. Hãy thử cách này. Nếu bỏ toàn bộ bức hình và chỉ đưa ra con số thôi thì sao? Ví dụ, tổng mỗi loại khách hàng, lãnh đạo 4, nhóm kinh doanh 32, kế toán 156, kỹ thuật viên 15, trục tung ai, trục hoành bao nhiêu? Chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn bức vẽ và thay bằng một bảng dữ liệu. Cái đó cũng cho chúng ta sự chính xác về mặt số học, nhưng đến mức toàn bộ tác động tức thì của hình ảnh. Đầu óc chúng ta sẽ mất vài giây để lượn lên lượn xuống giữa các hàng và cột nhằm so sánh giữa số lượng khách hàng. Bảng số liệu cũng không kèm theo miếng mồi nào để dụ trí nhớ hình ảnh của chúng ta. Nếu không thể nhớ được con số chính xác, chúng ta không thể có được một bối cảnh lớn hơn để phòng thân. Chúng ta cần một cái gì đó lai giữa cả hai. Điều gì đó kết hợp tốt nhất, cả hai bức tranh với nhau. Một biểu đồ cột thì sao? Một biểu đồ cột sẽ giúp chúng ta thấy được cả hình vẽ và các con số. Chúng ta sử dụng một biểu đồ tròn để thể hiện số lượng tương đối so với tổng. Vậy đó, rất dễ để thấy chúng ta đang nói đến ai và có bao nhiêu mỗi loại. Hơn nữa, ta có các con số ngay ở đó. Ta thậm chí còn có cả những cột số lượng dễ tiếp thu để mắt có thể đọc ngay lập tức, so sánh và tự động nhớ lại rất lâu sau khi ta đã quên hết các con số. Tôi không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng tôi biết có nhiều kế toán hơn nhân viên kinh doanh. Hoàn hảo! Nếu ta cần phải thấy chính xác tổng số của một cái gì đó, một biểu đồ cột chính là cách nên làm. Thấy được chính xác số lượng khách hàng chúng ta mới có chỉ là một phần của chương trình. Điều ta thực sự cần biết là quan hệ tương đối giữa số lượng lãnh đạo mua sản phẩm của chúng ta so với kế toán và so với nhân viên kinh doanh. Đó là cách ta xác định được ai là người quan trọng nhất để tập trung vào với lượng ngân sách marketing đã định. Ví dụ, nếu ta chỉ có trong tay một chiếc bánh ngân sách marketing, ta cần phải biết là ai là người nên hưởng miếng to nhất. Đó là lý do ta sử dụng một biểu đồ tròn khi cần thấy quan hệ phần trăm với tổng thể. Ta không còn nhìn thấy con số tổng nữa. Thay vào đó, ta thấy số lượng của một loạt khách hàng tương quan thế nào với những loại khác. Nếu khả năng mua phần mềm của tất cả các khách hàng là như nhau, ta sẽ muốn chi ngân sách marketing theo đúng những tỷ lệ phần trăm đó. Theo cách đó, ta sẽ biết mình đang rải đều tiền marketing cho tất cả các khách hàng. Nhưng đó là một trong những khó khăn với một biểu đồ biểu diễn yếu tố bao nhiêu điển hình. Bởi vì nó chỉ thể hiện số lượng. Những khác biệt quan trọng khác có thể có giữa các hạng mục đang được đo lường rất dễ bị lãng quên. Nói cách khác, mặc dù các con số mà chúng ta thấy trong một so sánh về số lượng có thể chính xác, chúng vẫn có khả năng làm lạc hướng chúng ta. Ví dụ, nếu biểu đồ tròn trang 245 là thước đo duy nhất tôi có về số lượng khách hàng, thì theo lý thuyết, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài dành 75% ngân sách marketing cho khách hàng kế toán. Bởi vì họ đại diện cho 75% người dùng đã đăng ký. Nhưng điều đó rất có thể lại hoàn toàn không thể hiện được tình hình kinh doanh thực tế.
Khi tiếp tục xem xét doanh số, giả sử chúng ta lật qua một lượt những đơn đặt hàng, PO, thực tế của khách hàng. Những PO này thể hiện số tiền trả cuối cùng và người trả tiền không phải là người đăng ký phần mềm, mà là người mua nó. Sử dụng một biểu đồ cột khác, vì chúng ta đang nhìn vào con số tuyệt đối, không phải phần trăm. Ta thấy rằng trong năm trước, các khách hàng kế toán chi cho chúng ta 100.000 đô la. Trong khi đó, nhóm nhân viên kinh doanh chỉ chi 5.000 đô la. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện một câu chuyện mới. Mặc dù nhóm kế toán đại diện cho 3/4 tổng số khách hàng đăng ký, họ chỉ mua nhiều hơn chút ít so với nhóm kỹ thuật viên. Về kích thước, nhóm này chỉ lớn hơn nhóm lãnh đạo. Thật thú vị, ai ngờ được rằng những người làm về kỹ thuật lại mua nhiều đến thế. Để hiểu sự thật này, chúng ta sẽ phải nhìn vào một biểu đồ nữa. Lần này, hãy tính đến số lượng của mỗi loại khách hàng so với số tiền họ chi ra. Làm phép toán, tổng số tiền chi ra chia cho số lượng mỗi loại khách hàng sẽ cho chúng ta biết thông tin sau. Khi đưa vào xem xét số lượng khách hàng so với số tiền họ chi ra, ta thấy rằng mỗi vị lãnh đạo chi trung bình 5.500 đô la cho phần mềm của chúng ta. Một kỹ sư trung bình chi 5.300 đô la, nhưng một kế toán trung bình chỉ chi 640 đô la. Chà, nhìn xem, trong khi các lãnh đạo và kỹ thuật viên chi chiếm một nửa tổng số lượt mua, mỗi cá nhân của các nhóm này lại có sức chi cá nhân gấp gần 9 lần so với các kế toán. Không có điều gì trong bất cứ dữ liệu nào ta xem lúc trước có thể dẫn ta đến điều này. Mặc dù biểu đồ này không nói cho chúng ta vì sao các con số lại gây bất ngờ đến thế, chắc chắn nó cũng đưa ra cho chúng ta nhiều điều để nghiền ngẫm. Có thể nhiều trong số những lượt mua của các kỹ thuật viên là mua hộ cho kế toán. Nếu như thế, những kỹ thuật viên này có sức chi cực lớn. Và chỉ có 4 lãnh đạo lại mua nhiều hơn cả họ. Nói cho chúng ta biết điều gì đó mới mẻ về việc ra quyết định mua của khách hàng. Nó tập trung hoàn toàn, không tương xứng ở hai nhóm khác biệt nhiều nhất. Nó cũng cho chúng ta biết rằng, tốt hơn ta nên bắt đầu xem xét kỹ càng về quá trình mua của các kỹ thuật viên và các vị lãnh đạo. Tất cả những điều này gợi cho chúng ta về gốc rễ vấn đề kinh doanh của mình, và đó là điều mà ta sẽ xem xét tiếp theo. Hình thức trình bày vấn đề, ở đâu? Nhưng trước khi tới đó, hãy cùng ôm lại. Những bức tranh được vẽ ở đây, so sánh theo con số, biểu đồ tròn, biểu đồ cột, chỉ là một trong vài số rất nhiều cách thể hiện vấn đề bao nhiêu. Như chúng ta thấy qua hình chân dung, những công việc kinh doanh khác nhau và những vấn đề khác nhau sẽ đòi hỏi những dạng biểu đồ thể hiện số lượng khác nhau. Nhưng cũng giống như các hình chân dung, tất cả chúng là biến thể của cùng một nền tảng. Tất cả đều là những phương thức để thể hiện cho chúng ta có bao nhiêu ai hay cái gì. Những đối tượng mà ta đã biểu diễn trong cơ cấu đầu tiên của mình. Cuộc chiến vì miếng bánh. Có một vấn đề với biểu đồ tròn. Chúng lâm vào một cuộc chiến. Có một cuộc chiến gay gắt kéo dài về hiệu quả truyền tải thông tin của biểu đồ tròn giữa các nhà thiết kế thông tin. Một phía là những người nghĩ biểu đồ tròn rất ổn, dễ dựng, với phần mềm phù hợp, đẹp mắt và dễ đọc. Phía bên kia trận tuyến là những người tin vào điều ngược lại. Khi dữ liệu được biểu diễn theo các mảnh, mắt của chúng ta thích ứng kém hơn so với việc biểu diễn theo trục ngang và dọc. Trong việc ước lượng chính xác những khác biệt theo tỷ lệ của các kích cỡ, điều này đúng. Do đó, chúng ta không bao giờ nên dùng tới biểu đồ tròn. Thật ra, cả hai dạng đều có thời điểm và vị trí thích hợp của mình, và bằng chứng nằm ở chiếc bánh pizza. Nếu bạn đã từng dự tiệc sinh nhật của một bé mẫu giáo, bạn sẽ thấy các bé 6 tuổi không gặp khó khăn nào trong việc chọn ra miếng bánh to nhất. Nếu các bé có thể xác định được như thế, thì chúng ta cũng có thể. Vì vậy,
Nếu bạn thích pizza tròn hơn, cứ thoải mái sử dụng biểu đồ tròn. Nếu bạn muốn nó vuông vức, vẫn có một dạng biểu đồ tương ứng. Biểu đồ phần trăm theo tầng. Nó biểu diễn cùng một thông tin, chỉ cần trình bày nó trên một đường thẳng. Nếu sự khác biệt giữa các mảnh là rất quan trọng, nhưng lại quá nhỏ để có thể nhận ra bằng mắt thường, tốt hơn là bạn nên trở lại với một bản dữ liệu không hình ảnh.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.